Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trong thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Anh Vũ và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 21 tháng 2, 2025. Tổng thống Ukraine muốn tạo dựng mối quan hệ bền vững giữa Kiev và Washington. Nhiều chuyến bay giữa Úc và New Zealand phải đổi đường do Trung Quốc tập trận bắn đạn thật. Khối Ả Rập họp bàn thống nhất kế hoạch chống chủ trương di rời dân Palestine khỏi dải Gaza của Donald Trump. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, động lực nào thúc đẩy Trung Quốc ủng hộ đối thoại Mỹ-Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine. Mục theo dòng thời sự, Bắc Kinh lo lắng thế nào về việc Nga-Mỹ bắt tay sưởi ấm quan hệ? Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua đã kêu gọi Ukraine và Hoa Kỳ thiết lập mối quan hệ bền vững sau cuộc trao đổi được đánh giá là tích cực tại Kiev với đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Kate Kellogg. Nguyên thủ Ukraine nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ mà theo ông Zelensky là có lợi cho cả thế giới, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, cuộc gặp này diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Trước đó, nguyên thủ Ukraine bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích là nhà độc tài. Trên mạng X, nhà tỷ phú Elon Musk cũng phụ họa là Zelensky bị người dân Ukraine khinh thường. Còn Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Mike Waltz cho rằng những lời xúc phạm của Zelensky nhắm vào Donald Trump là không thể chấp nhận được. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường trình về kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và đặc phái viên Mỹ.
Có rất ít thông tin về cuộc gặp giữa Volodymyr Zelensky và Kate Kellogg ngoài vài bức ảnh chính thức với cái bắt tay và những nụ cười trên môi, nhưng căng thẳng vẫn lộ rõ trong chuyến thăm Ukraine của đặc phái viên Hoa Kỳ. Vào phút chót, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine đã thông báo hủy cuộc họp báo theo yêu cầu của phía Mỹ. Chính trên tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Ukraine mà mọi người đã biết thêm một chút về cuộc gặp này, nguyên thủ Ukraine một lần nữa cảm ơn Washington hỗ trợ Kiev cho đến nay. Ông Zelensky cũng cho biết đã có một cuộc thảo luận chi tiết về việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chiến tranh Ukraine cũng như là tình hình ở chiến tuyến. Ông cũng tái khẳng định Ukraine đang tìm kiếm cùng với Tổng thống Mỹ một nền hòa bình bền vững và một thỏa thuận có lợi cho đôi bên về đất hiếm và an ninh. Vì vậy, Kiev luôn thận trọng và duy trì quan hệ với Washington, mặc dù Donald Trump đã đưa ra nhiều lời dối trá để chỉ trích Volodymyr Zelensky và Ukraine.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Vấn đề quan hệ Mỹ-Nga, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố trên mạng X ngày hôm qua khẳng định là Washington không có ý định gạt Kiev và châu Âu ra bên lề trong hồ sơ Ukraine và cuộc gặp Mỹ-Nga tại Riyadh, Ả Rập Xê Út là nhằm thăm dò xem Moscow có nghiêm túc muốn chấm dứt chiến tranh hay không.
Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh xin trích thật bất công và không đúng sự thực khi nói rằng Hoa Kỳ đã không tham khảo các đồng minh ở châu Âu trong hồ sơ Ukraine. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ cho biết, trước và sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga ở Riyadh, đích thân ông đã gặp Ngoại trưởng năm nước, cũng như đã thảo luận với Ukraine trong suốt quá trình này. Vẫn theo Ngoại trưởng Rubio, Ukraine nằm ở một lục địa khác, tình hình ở đây không tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người Mỹ. Chúng tôi quan tâm đến Ukraine vì các hệ quả đối với các đồng minh của chúng tôi và nhìn chung đối với thế giới, lời lẽ trong nguyên văn. Tuyên bố nói trên của lãnh đạo ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Kiev và châu Âu lo ngại bị Hoa Kỳ gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, khẳng định các nước châu Âu không có chỗ trong bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Hãng tin Anh Reuters hôm nay, căn cứ trên nhiều nguồn tin, khẳng định Mỹ và Nga đã có các tiếp xúc bí mật không chính thức tại Thụy Sĩ từ nhiều tháng nay để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh Ukraine. Về các biện pháp trừng phạt Nga, trong một trả lời phỏng vấn của Bloomberg hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, căn cứ vào thái độ của Nga trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine, mà Mỹ sẽ quyết định siết chặt trừng phạt hay giảm nhẹ.
Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc đối thoại trực tuyến kéo dài hơn một giờ với người dân trên các mạng xã hội với chủ đề trọng tâm là đe dọa Nga.
Theo AFP, Tổng thống Macron đã cho biết những quan điểm chính mà ông sẽ khẳng định với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du Washington dự kiến ngày 24 tháng 2 tới, nhằm thuyết phục nguyên thủ Mỹ cộng tác với châu Âu là có lợi cho nước Mỹ. Macron cho biết, tôi sẽ nói với ông ấy là không thể tỏ ra yếu đuối trước Tổng thống Putin, và nếu tỏ ra yếu đuối trước Putin thì sau đó làm thế nào có thể có được vị thế trước Trung Quốc, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Pháp đặc biệt nói đến các nỗ lực lớn cần phải có trong bối cảnh Pháp sẽ phải xem xét lại ngân sách nhằm tăng chi cho quốc phòng. 5% không biết có phải là mức tăng phù hợp với nước Pháp hay không, nhưng rõ ràng phải gia tăng, từ ngữ trong nguyên văn. Cũng trong cuộc đối thoại hôm qua, Tổng thống Macron bảo vệ tính chính đáng của nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky, người được dân bầu lên trong một hệ thống bầu cử tự do, trái ngược với Tổng thống Nga. Ông nhấn mạnh là không ai có quyền nói Ukraine không có quyền gia nhập Liên Âu, không có quyền gia nhập NATO. Hôm qua, Tổng thống Pháp có cuộc gặp gần 4 giờ đồng hồ tại Điện Élysée và lãnh đạo các chính đảng để thông báo về mối đe dọa an ninh của Nga và các nỗ lực cần có của Pháp.
Vẫn về hồ sơ Ukraine, kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất là một cánh cửa mang lại hòa bình. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố như trên vào ngày hôm qua trong ngày đầu của cuộc họp các ngoại trưởng khối G20 tại Johannesburg, Nam Phi. Đại diện của Ngoại giao Mỹ Marco Rubio vắng mặt tại cuộc họp này.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực để mang lại hòa bình cho Ukraine, trong đó bao gồm cả đồng thuận Mỹ và Nga vừa đạt được. Trung Quốc tiếp tục đóng một vai trò tích cực trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị trên hồ sơ Ukraine từ trong nguyên văn. Hãng tin Pháp AFP lưu ý là trái với lập trường mà Ngoại trưởng Vương Nghị đã trình bày vào tuần trước nhân hội nghị an ninh ở Munich, Đức, Trung Quốc lần này không nhắc lại đòi hỏi là trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tất cả các bên liên quan đều phải được tham gia các vòng đàm phán hòa bình. Một nhà nghiên cứu của Trung Quốc về tình hình châu Âu tại Đại học Bắc Kinh được AFP trích dẫn giải thích, Trung Quốc luôn hoan nghênh mọi dấu hiệu cho thấy là Nga và Mỹ giảm thiểu căng thẳng. Riêng trên hồ sơ Ukraine thì Bắc Kinh sẽ theo dõi sát hơn tiến trình đàm phán và mức độ hòa dịu giữa Washington với Moscow. Chuyên gia này nói thêm rằng nếu như Trung Quốc tham gia và đóng vai trò trung gian hòa giải thì sẽ làm giảm thiểu rủi ro Mỹ khai thác việc sưởi ấm quan hệ với Nga để làm phương hại đến quyền lợi của Bắc Kinh. Phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị nhân hội nghị an ninh tổ chức tại Munich tuần trước hàm ý đàm phán không chỉ Ukraine, châu Âu mà cả Trung Quốc và khối các nước đang trỗi dậy cũng phải được tham gia.
Nhìn sang khu vực châu Á Thái Bình Dương, ngày hôm nay nhiều chuyến bay hàng không giữa Úc và New Zealand đã phải đổi đường do hải quân Trung Quốc tập trận ở ngoài khơi bờ biển ở miền đông nước Úc, thuộc vùng biển quốc tế ngoài vùng đặc quyền kinh tế của hai quốc gia nói trên. Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết là sẽ bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về vấn đề này bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 tại Nam Phi đang diễn ra.
AFP dẫn lời Thủ tướng Úc Albanese, theo đó phía Trung Quốc đã thông báo với Canberra về khả năng tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại vùng biển Tasman và yêu cầu các phi cơ dân dụng không tiếp cận khu vực này. Sau cuộc tập trận thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết là tập trận đã được tiến hành an toàn và chuyên nghiệp, phù hợp với luật pháp quốc tế và các thông lệ quốc tế. Hãng tin Anh Reuters xem đây là một sự kiện hiếm khi xảy ra với nước Úc. Cơ quan kiểm soát không lưu của Úc đã liên hệ với các hãng hàng không để cảnh báo về cuộc tập trận của nhóm tàu tác chiến của Hải quân Trung Quốc. Chiều nay, trả lời báo chí, Thủ tướng Albanese cho biết là đã hết thời hạn tập trận dự kiến, nhưng hiện không rõ liệu rằng Hải quân Trung Quốc có bắn đạn thật hay không. Trả lời đài ABC của Úc, Ngoại trưởng nước này cho biết là sẽ bày tỏ quan ngại với đồng cấp Trung Quốc về việc thiếu thông tin minh bạch liên quan đến cuộc tập trận vừa qua. Theo AFP thì đây là sự cố mới nhất giữa Úc và Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không và hàng hải tại vùng biển châu Á-Thái Bình Dương.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, cảnh sát Philippines ngày hôm nay cho biết đã bắt giữ hơn 450 người tại thủ đô Manila, trong đó có 5 ông trùm và hơn 130 công dân Trung Quốc. Những người này cũng hoạt động trong một ổ lừa đảo trên mạng. Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Philippines chống tội phạm có tổ chức được AFP trích dẫn cho biết là 5 ông trùm Trung Quốc sẽ bị truy tố về tội buôn người. Đây là đợt bố giáp thứ 2 của cảnh sát Philippines. Tháng riêng vừa qua trong một chiến dịch tương tự đã có 400 người bị bắt, chủ yếu là người Trung Quốc. Trong khi đó, chiến dịch hồi hương các công dân Trung Quốc tham gia các mạng lưới tội phạm ở miền đông Miến Điện sát với biên giới Thái Lan dự kiến diễn ra trong nhiều tuần. Đây là kết quả của một hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền ba nước liên quan đến việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm chuyên lừa đảo qua mạng Internet. Thông tin viên Clea Brohas từ Bắc Kinh cho biết thêm thông tin về những trung tâm hoạt động ở Miến Điện chuyên tuyển dụng công dân Trung Quốc.
Ces centres situés notamment à Miawadi étaient au cœur de fraudes internationales par le biais de
stratagèmes. Những trung tâm này chủ yếu tập trung ở Miawadi là tâm điểm của các mạng lưới lừa đảo ở quy mô quốc tế. Nạn nhân bị dụ dỗ bằng nhiều cách, có thể là qua những mối liên hệ giả tạo về tình cảm, những dự án đầu tư ảo và các sòng bài bất hợp pháp. Những trung tâm lừa đảo này còn được cho là tụ điểm quan trọng của các hoạt động buôn người. Dưới nhiều cớ khác nhau, những người lao động bị lừa và rơi vào bẫy. Họ phải làm việc trong những điều kiện bị bóc lột khủng khiếp, họ phải làm việc trong nhiều tiếng đồng hồ và dưới sự đe dọa về bạo lực thể xác, thậm chí là còn phải bán thân, bán nội tạng nếu như không kiếm được đủ số tiền yêu cầu. Công việc hồi hương người Trung Quốc diễn ra theo nhiều giai đoạn. Các công dân này được đưa đến Thái Lan, họ được chăm sóc trước khi lên máy bay trở về nước. Theo chính quyền Bangkok thì có tới 10.000 người bị lôi cuốn vào các tổ chức tội phạm lừa đảo trên mạng. Chiến dịch hồi hương các công dân Trung Quốc cho thấy mức độ quan trọng trong hợp tác giữa Trung Quốc, Thái Lan và Miến Điện nhằm phá vỡ các mạng lưới tội phạm, vừa cắt giảm các nguồn tài trợ của các trung tâm lừa đảo này, vừa phối hợp hành động các giới chức liên quan hy vọng tái lập an ninh và ổn định trong khu vực. Đây là một phần của một cuộc chiến lớn hơn chống nạn buôn người và chống tội phạm có tổ chức ở toàn khu vực Đông Nam Á.
Claire Brothers từ Pékin, RFI.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm nay Ả Rập Xê Út tổ chức cuộc họp 9 nước thuộc khối Ả Rập tại thủ đô Riyadh để bàn về một kế hoạch tái thiết dải Gaza và chống lại chủ trương của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cưỡng bức người Palestine rời khỏi khu vực này.
Hội nghị thượng đỉnh tại Riyadh có sự tham gia của lãnh đạo các thành viên tổ chức Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain cùng quốc vương Jordani, các tổng thống Ai Cập và Iraq, tất cả các nước tham dự đều thống nhất quan điểm tái thiết dải Gaza mà không di rời dần. Ý tưởng của Tổng thống Trump của đưa người Palestine tới Ai Cập và Jordani gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Một trong những thách thức lớn nhất là tài trợ tái thiết Gaza với chi phí ước tính lên đến 53 tỷ đô la theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc. Theo AFP, ông Mohamed Hegazi, thành viên Hội đồng Đối ngoại Ai Cập, một tổ chức tư vấn có ảnh hưởng tại Cairo cho biết, kế hoạch tái thiết Gaza kéo dài từ 3 đến 5 năm với 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất kéo dài 6 tháng, với việc dọn các đống đổ nát và tái định cư người dân. Giai đoạn thứ hai chủ yếu bao gồm việc xây dựng các cơ sở tầng nước, điện và viễn thông. Và giai đoạn thứ ba là khởi động lại tiến trình chính trị hướng tới giải pháp hai nhà nước để giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine. Theo chuyên gia Hasni Abidi, chỉ có một kế hoạch được tất cả các quốc gia Ả Rập ủng hộ mới có thể nhận được sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump. Vấn đề tái thiết Gaza sẽ được tiếp tục thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên đoàn Ả Rập dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 3 tới tại Cairo, thủ đô Ai Cập.
Vấn đề xung đột Israel-Hamas, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm nay đã cam kết bắt tổ chức Hamas phải trả giá đắt vì vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn sau khi tổ chức Hồi giáo Palestine trao trả một thi thể không phải là con tin Israel. Sự kiện này có thể đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở dải Gaza, có hiệu lực từ ngày 19 tháng Giêng năm nay sau 15 tháng chiến tranh. Từ Tel Aviv, đặc phái viên Pierre Olivier tường thuật về nỗi căm phẫn của người dân tại Israel.
Nhiều người quyết định hát lên để xua đi nỗi buồn. Họ tụ tập ở giữa quảng trường này, dường như rộng lớn như nỗi buồn của họ. Một phụ nữ nói, mọi người đều hy vọng chứng kiến gia đình Bibas đoàn tụ. Tôi cũng có một cậu con trai tóc đỏ, vì vậy tôi cảm thấy đau đớn hơn nữa. Thực sự, đó còn gây hơn sự khủng khiếp, tôi không tìm ra lời nào để diễn tả. Những bức ảnh của hai đứa trẻ tóc đỏ của gia đình Bibas được đặt ở khắp mọi nơi, và nỗi buồn của cả một quốc gia dường như sẽ kéo dài rất lâu. Một phụ nữ khác nói, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, đó lại là thực tế, khi một đứa trẻ sơ sinh bị bắt cóc của người anh trai 4 tuổi, và chúng trở về trong những chiếc quan tài cùng với mẹ. Đó là cơn ác mộng của mọi bà mẹ trên thế giới và của cả đất nước. Khi nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng về việc Hamas trao trả những chiếc quan tài, nhiều người cảm thấy cơn giận dữ lấn át nỗi đau. Một phụ nữ khác bày tỏ, từ giận dữ không đủ để diễn tả cảm xúc. Gia đình tôi đã bị giết trong đệ nhị thế chiến, và giờ đây một số người cho rằng họ có thể giết người Do Thái chỉ vì họ là người Do Thái. Tôi thực sự muốn chiến đấu. Gia đình Bibas sẽ trở thành một trong những biểu tượng của sự tàn khốc trong cuộc chiến này. Đây là thời điểm mà cả một dân tộc bắt đầu để tang.
Pierre-Olivier Tel Aviv, RFI. Nhìn sang Hoa Kỳ, Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân lãnh đạo FBI với chênh lệch xích sao. Mặc dù ông Caspaten bị Đảng Dân Chủ chỉ trích mạnh mẽ, Thượng viện Mỹ ngày hôm qua đã thông qua việc bổ nhiệm ông vào chức lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ với 51 phiếu phận và 49 phiếu chống. Nguyên công tố viên liên bang và là người ủng hộ nhiệt thành ông Donald Trump, ông Paten đã ủng hộ những kẻ nổi loạn tấn công Điện Capitol vào đầu năm 2021. Việc bổ nhiệm này nằm trong số hàng loạt các quyết định gây tranh cãi do Donald Trump đưa ra kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodain tường trình.
Như trong tác phẩm Ba Chàng Người Làm Pháo Thủ, đội ngũ giờ đây đã đủ 4 người. Ông Cash Patel được Thượng viện chấp thuận với 51 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Trong một Thượng viện do Đảng Cộng Hòa nắm đa số, ông đã thiếu 2 phiếu, nhưng điều đó không đủ để ngăn cản việc bổ nhiệm. Vì vậy, ông Patel sẽ lãnh đạo FBI với ý định đi săn lùng những kẻ thù chính trị của Donald Trump, dù họ là dân biểu hay thậm chí là nhà báo, như chính ông Patel đã khẳng định. Mặc dù được thảo luận sôi nổi khi chấp thuận bổ nhiệm ông Patel làm lãnh đạo FBI không phải là một điều bất ngờ. Trước đó, Tulsi Gabbard với lập trường nổi bật thân Nga đã được xác nhận làm lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia. Ông Robert Kennedy Jr., nổi tiếng với lập trường hoài nghi về tính hiệu quả của các loại vaccine, đặc biệt là vaccine chống COVID, đã trở thành Bộ trưởng Y tế. Ông Pete Hegseth, từng là người dẫn chương trình truyền hình, nổi tiếng với những bê bối về rượu và ứng xử về phụ nữ, đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Tất cả các thành viên của bộ tứ này đều có một điểm tương đồng, đó là lòng trung thành, nếu không muốn nói là sự phục tùng ông Donald Trump. Các thành viên khác của Đảng Cộng Hòa không hẳn có cùng quan điểm, nhưng họ quyết định không mạo hiểm, đương đầu với rủi ro là sẽ phải tranh cử với một đối thủ được ông Donald Trump ủng hộ trong cuộc bầu cử sắp tới.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Anh Quốc và Na Uy hợp tác để bảo vệ cơ sở hạ tầng ở Biển Bắc, tiếp đồng cấp Anh tại Oslo vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy thông báo đôi bên đẩy mạnh hợp tác nhằm bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng trên biển và trong lòng đại dương của hai nước trước nguy cơ Nga phá hoại các cơ sở hạ tầng ở biển sâu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là động lực nào đã thúc đẩy Trung Quốc ủng hộ đối thoại Mỹ-Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine, chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
Bắc Kinh hoan nghênh đối thoại Mỹ-Nga để chấm dứt chiến tranh Ukraine, những nỗ lực của Nhà Trắng là cánh cửa đem lại hòa bình. Có ít nhất 3 yếu tố giải thích cho thái độ năng động của Ngoại trưởng Vương Nghị trong những ngày vừa qua sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Nguyên thủ Nga. Washington đã không tham khảo trước Kiev và các đồng minh châu Âu cũng như là NATO như thể muốn đàm phán một mình với Moscow chấm dứt chiến tranh Ukraine. Dự hội nghị Johannesburg ở Nam Phi quy tụ các ngoại trưởng của 20 nền kinh tế có trọng lượng nhất trên toàn cầu, cũng như là đến hội nghị an ninh Munich ở Đức vào tuần trước, Ngoại trưởng Vương Nghị liên tục nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng một vai trò tích cực để giải quyết xung đột đang diễn ra tại châu Âu. Nhiều chuyên gia được các tờ báo của Anh, Mỹ và Nhật Bản trích dẫn cho biết Bắc Kinh sẵn sàng huy động quân đội trong khuôn khổ bảo đảm hòa bình cho Ukraine sau này. Không ai ngạc nhiên về sự năng động ấy của nền ngoại giao Trung Quốc trong hồ sơ Ukraine khi biết rằng hồi kết của cuộc chiến này sẽ là viên gạch đặt nền móng cho một trật tự mới. Như ghi nhận của xã luận trên tờ Nikkei Asia, với sức mạnh quân sự, kinh tế và cả về ngoại giao hiện có, hiển nhiên Bắc Kinh giành quyền để cùng với Washington và Moscow kiến tạo lại một bàn cờ thế giới. Để đạt được mục tiêu ấy thì chính quyền của ông Tập Cận Bình đang hướng tới việc tham gia tích cực vào kế hoạch gìn giữ an ninh cho Ukraine một khi mà Nhà Trắng và Điện Kremlin đạt được một lệnh ngưng bắn cho quốc gia châu Âu vừa giàu tài nguyên thiên nhiên vừa nằm ngay sát cạnh biên giới với nước Nga. Báo tài chính The Wall Street Journal của Mỹ tiết lộ rằng Bắc Kinh đã trực tiếp thông báo với chính quyền của Tổng thống Trump là sẵn sàng tham gia một lực lượng gìn giữ hòa bình cho Ukraine, nhất là khi mà tại trụ sở của NATO ở Bruxelles, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth đã nói rõ lực lượng đó sẽ bao gồm cả các quân đội của châu Âu và ngoài khối châu Âu. Theo các nguồn tin được tờ báo Anh The Economist trích dẫn, thì Washington đang chủ trương huy động Trung Quốc và Brazil tham dự vào kế hoạch nói trên. Tại Hội nghị An ninh Munich mở ra từ ngày 14 đến 16 tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc là một lực lượng gìn giữ hòa bình và ổn định cho thế giới, là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đóng góp nhiều nhất về quân số trong cái nghĩa vụ này. Cùng lúc thì bản thân Liên Hiệp Châu Âu đang bị chia rẽ về khả năng có nên hay không nên đưa quân sang Ukraine. Một viên tướng về hưu của Trung Quốc, ông Chu Ba thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, trả lời báo Đức Deutsche Welle thậm chí cho rằng trao cho châu Âu cái vai trò đảm nhiệm an ninh cho Ukraine là thiếu thực tế bởi vì nước Nga sẽ không khi nào chấp nhận sự hiện diện dù dưới hình thức nào đi chăng nữa của các đội quân trực thuộc NATO. Trung Quốc có thêm một lợi thế nữa, đó là có một đội quân hùng hậu với gần 2 triệu lính. Về số lượng lính mũ xanh thì Trung Quốc huy động quân ngang mức với lại Anh, Pháp hay là Hoa Kỳ theo như chính thống kê của Liên Hiệp Quốc. Cái lý do thứ hai thôi thúc Bắc Kinh gấp rút và tích cực lên tiếng về hồ sơ Ukraine liên quan đến những lợi ích kinh tế. Viện nghiên cứu của Anh Royal United Service Institute có trụ sở tại London trong một báo cáo hồi năm 2024 chỉ ra rằng tại tất cả các địa điểm trên thế giới hiện có dấu ấn của lính mũ xanh Trung Quốc đều có những lợi thế về kinh tế trong mắt Bắc Kinh. Cựu sĩ quan Trung Quốc Chu Ba đã nhìn nhận điều đó. Ông nói đến giai đoạn tái thiết Ukraine và so sánh, Trung Quốc có nhiều lợi thế do các nhà thầu nước này, họ nhanh nhẹn, hiệu quả và công trình tái thiết cho Ukraine sẽ ít tốn kém hơn. Ngân hàng Thế giới từng thẩm định nhu cầu xây dựng lại Ukraine sẽ vượt ngưỡng 450 tỷ đô la. Động lực thứ ba thúc đẩy Trung Quốc ủng hộ kế hoạch của Mỹ là nếu như vì vội vã mà chính quyền Trump đạt được một thỏa thuận có lợi cho nước Nga thì đó cũng là một bài học quý giá mà Bắc Kinh sẽ không quên khi cần phải xử lý hồ sơ Đài Loan. Cây bút xã luận của báo Nikkei Asia đã ghi nhận như trên, cho dù là trước mắt những tuyên bố của chính quyền Trump về Đài Loan chưa được như Bắc Kinh mong muốn. Song câu hỏi cuối cùng là liệu rằng nước Nga có để cho Trung Quốc can thiệp vào tiến trình vãn hồi hòa bình cho Ukraine hay không, và nếu có thì ở cấp độ nào, đó là những câu hỏi mà chưa ai có thể trả lời, theo như quan điểm của Nhật báo Tài chính Nhật Bản Nikkei Asia.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Minh Phương biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu về chủ đề trí tuệ nhân tạo tác động như thế nào đến ngành sản xuất trò chơi điện tử. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của anh Vũ với đề tài Trung Quốc lo lắng như thế nào về việc Nga-Mỹ bắt tay sưởi ấm quan hệ.
Trong lúc Bắc Kinh cố gắng có được vai trò trong các cuộc đàm phán về Ukraine, Washington bắt tay Moscow, định độc quyền giải quyết cuộc chiến tranh Ukraine, Trung Quốc đang theo dõi sát cuộc hồi sinh quan hệ Nga-Mỹ với lo ngại một thỏa thuận sau lưng có thể xảy ra giữa hai cường quốc, một bên là bạn hữu, một bên là đối thủ cạnh tranh của Bắc Kinh. RFI tiếng Việt giới thiệu bài phân tích của Le Figaro.
Giống như châu Âu, Trung Quốc đang bị qua mặt với nỗ lực tăng tốc xử lý hồ sơ chiến tranh Ukraine của Tổng thống Donald Trump. Cường quốc lớn thứ hai thế giới, đối thủ cạnh tranh chính của Hoa Kỳ, đang chú ý theo dõi với lo lắng sự xích lại gần nhau ngoạn mục giữa Washington và Moscow, được Donald Trump cùng với Vladimir Putin, người bạn cũ của Tập Cận Bình, vừa khởi động. Có điều khác với châu Âu, chế độ Cộng sản Bắc Kinh đã lên tiếng hoan nghênh sự đồng thuận mới được thiết lập giữa Washington và Moscow, khuyến khích mọi nỗ lực hướng tới hòa bình, theo như tuyên bố của Phó Thông, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Bắc Kinh cũng khẳng định lại lập trường có vẻ như là trung lập từ ban đầu đối với cuộc chiến tranh tại Ukraine, rằng Bắc Kinh kêu gọi đàm phán có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đồng thời đề nghị giải quyết gốc rễ nguyên nhân của cuộc xung đột trong các cuộc đàm phán. Đằng sau những tuyên bố mang tính chất ngoại giao này, giới quan sát nhận thấy mối lo những biến chuyển mới này có thể ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh dài hơi với đối thủ Mỹ cũng như tình bạn với đối tác không giới hạn Nga. Người khổng lồ châu Á coi các cuộc đàm phán được khởi động tại Kiev vào hôm thứ Ba giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio là một cơ hội để thiết lập một khuôn khổ an ninh bền vững mới ở châu Âu nhằm bảo đảm sự ổn định lâu dài của khu vực. Cách nói ẩn ý thách thức vai trò của NATO ở Sơn Đông châu Âu. Một nhà nghiên cứu chính trị tại Bắc Kinh đề nghị ẩn danh nhận định, Trung Quốc sẽ công khai khoác lên mình hình ảnh một cường quốc yêu chuộng hòa bình, khuyến khích các cuộc đàm phán bao gồm các bên, đồng thời vẫn giữ được sự đồng điệu căn bản với lập trường của Nga. Ván bài mới tạo ra cơ hội cho ngoại giao Trung Quốc thúc đẩy ảnh hưởng của mình tại châu Âu, vẫn còn đang bàng hoàng trước chủ trương đơn phương của Washington. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich hôm 14 tháng 2 vừa qua cũng tuyên bố châu Âu cần đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình ở Ukraine. Đó cũng là cách Trung Quốc về ván Brussels khi vẫn tự cho mình là người bảo vệ chủ trương đa phương và thương mại tự do, đồng thời là người gác nền cho Tổ chức Thương mại Thế giới.
Nhưng ở đằng sau, việc cài đặt lại quan hệ Nga-Mỹ đang làm dấy lên lo ngại trong các nhà chiến lược Trung Quốc. Họ e sợ một sự xích lại gần nhau sau lưng Bắc Kinh, giữa đối thủ lâu năm của họ là một đối tác Nga, nhân tố cốt lõi trong tham vọng toàn cầu của Tập Cận Bình.
Chú tâm theo dõi sát, Trung Quốc tìm cách kiểm soát cặp đôi mới phát sinh này, lo ngại rằng nó có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng của mình, nhưng thực tế Bắc Kinh khó có thể gây tác động được. Theo Wall Street Journal, vài tuần trước, Bắc Kinh đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Putin trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, lời đề nghị làm trung gian này đã bị chính quyền Mỹ bác bỏ. Trung Quốc lo ngại Trump và Putin xích lại gần nhau, họ đang cố gắng đóng vai trò trung gian, nhưng có lẽ đã hơi muộn. Jean-Pierre Cabestan, nhà nghiên cứu tại Asia Center có trụ sở tại Hồng Kông nhận định. Công xưởng thế giới đang nổi lên như một tác nhân tiềm năng trong cuộc tái thiết Ukraine, và một số nhà phân tích Trung Quốc thậm chí đã đề cập đến khả năng triển khai lực lượng giữ gìn hòa bình dưới sự ủy nhiệm của quốc tế, tuy nhiên trái bóng thử vẫn chỉ là đồn đoán. Bắc Kinh cố gắng có tiếng nói trong màn kịch này, nhưng trên thực tế lại bị hai nhân vật quyền lực đẩy xuống vai trò khán giả giống như châu Âu. Trump không hề thích thú gì trao cho Trung Quốc một vai trò quan trọng nào trong các cuộc đàm phán, cũng như ông không muốn chia sẻ vinh quang nếu chẳng may thành công. Putin cũng vậy, vì ông ta không muốn tạo ra ấn tượng rằng mình đang phụ thuộc vào Bắc Kinh, theo nhận định của ông Thời Ân Hoàng, giáo sư Đại học Nhân dân Bắc Kinh.
Mối quan hệ đang hình thành gợi lại những lo lắng cũ trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc về một người láng giềng từng là kẻ thù trong lịch sử.
Các cuộc thảo luận song phương khép kín giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin sẽ là phép thử đối với quan hệ đối tác không giới hạn mà Tập Cận Bình và Putin đã tuyên bố năm 2022, ngay trước khi cuộc xâm lược Ukraine diễn ra. Kể từ đó, hai nhà lãnh đạo có chung hoài niệm về thời kỳ Liên Xô đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đánh dấu bằng quan hệ thương mại và công nghệ phát triển mạnh mẽ, củng cố trục châu Á của Nga. Cuộc xung đột tại Ukraine làm gia tăng nhanh phụ thuộc ngày càng sâu của Moscow vào công xưởng thế giới. Điều này khẳng định ưu thế của Trung Quốc trong mối quan hệ đầy mập mờ giữa hai người khổng lồ Á-Âu. Việc nối lại đối thoại Nga-Mỹ làm dấy lên lo ngại về khả năng hình thành một liên minh bất lợi cho Trung Quốc có thể đẩy nhanh quá trình bao vây nước này trong tương lai. Điều này diễn ra trong bầu không khí bất chắc của quan hệ song phương Mỹ-Trung trong bối cảnh chiến tranh thương mại mà Bắc Kinh đang tìm cách né tránh do lo ngại rằng nó sẽ làm trầm trọng thêm đà suy giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Trump và Tập đã khẳng định mong muốn hợp tác trong một cuộc điện đàm ngay trước lễ nhậm chức của vị Tổng thống, muốn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trump thậm chí bày tỏ ý định thăm Trung Quốc trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, kể từ đó đến giờ, không có thêm bất kỳ thông báo chính thức nào, nhất là sau khi Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng 2, kéo theo các biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu. Trong khi đó, Putin và Tập đã thể hiện sự đồng thuận trong cuộc điện đàm vào ngày 21 tháng 1 vừa rồi. Trung Quốc căng thẳng chứng kiến Mỹ và Nga nói chuyện với nhau, việc xích lại gần nhau này có thể ảnh hưởng đến quan hệ đối tác không giới hạn với Moscow, theo đánh giá của Ân Hoàng, nhà nghiên cứu tại trường khoa học chính trị Sciences Po Paris. Bắc Kinh không quên rằng, rốt cuộc họ vẫn là đối thủ số một của chính quyền mới ở Mỹ và sợ Trump có thể tìm cách lôi kéo Putin quay lại chống họ để đạt mục đích cuối cùng là thắng trong trận đấu thế kỷ ở châu Á-Thái Bình Dương. Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan nhận định lấy cảm hứng từ chiến lược của Richard Nixon thời chiến tranh lạnh, Trump mơ ước chia rẽ Trung Quốc và Nga để kéo Moscow về phía phương Tây. Đầu những năm 1970, Tổng thống Cộng hòa của Mỹ nhờ vào tài ngoại giao của Henry Kissinger đã thực hiện một cú xoay trục ngoại giao ngoạn mục khi bắt tay với Trung Quốc của Mao Trạch Đông nhằm bao vây Liên Xô. Khi đó, hai nước láng giềng Cộng sản đang có những hiềm khích sâu sắc, còn giờ đây, viễn cảnh đầy tham vọng này vấp phải sự gắn kết ý thức hệ giữa hai cường quốc Á-Âu. Cả hai đều nhìn thấy nền dân chủ tự do kiểu phương Tây là mối đe dọa sinh tồn đối với chế độ toàn trị của họ. Cả Bắc Kinh cũng như Moscow đều đặt cược vào những hỗn loạn chính trị đang chia rẽ nội bộ phương Tây với hy vọng có thể xoay ngược dòng chảy của lịch sử.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine muốn tạo dựng mối quan hệ bền vững giữa Kiev và Washington. Nhiều chuyến bay giữa Úc và New Zealand phải đổi đường do Trung Quốc tập trận bắn đạn thật. Khối Ả Rập họp bàn thống nhất kế hoạch chủ trương di rời dân Palestine khỏi dải Gaza của ông Donald Trump. Một mối hẹn sự kiện, động lực nào đã thúc đẩy Trung Quốc ủng hộ đối thoại Mỹ-Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine? Mục theo dòng thời sự, Trung Quốc lo lắng thế nào về việc Nga-Mỹ bắt tay sưởi ấm quan hệ? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Liệu kịch bản về ba siêu cường Mỹ, Nga và Trung Quốc phân chia lại thế giới có khả thi? Bị Washington bỏ rơi, châu Âu nên tự thân vận động hay xoay sang Bắc Kinh như một cách uống rượu độc giải khát? Bầu cử tại Đức, cử tri có đang trừng phạt đảng của Thủ tướng Olaf Scholz? Từ bao giờ Đông Nam Á lại trở thành thiên đường cho các nhóm lừa đảo và buôn người? Đây là những chủ đề chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
Trật tự thế giới tam cực.
Sau cái bắt tay đầy bất ngờ giữa Washington và Moscow về hồ sơ Ukraine, nhiều tờ báo Pháp không ngừng đặt câu hỏi về ý đồ thực sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhật báo Le Monde trích dẫn phân tích của chuyên gia Benoît Vermondé, giảng viên tại Trường Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, về các kịch bản phân chia thế giới mới mà ông Trump có thể đang hướng tới. Kịch bản đầu tiên là giả thuyết về một liên minh tạm thời giữa Hoa Kỳ và Nga. Sở dĩ Hoa Kỳ chịu nhượng bộ Nga như vậy là vì ông Trump muốn tách Moscow khỏi sự phụ thuộc vào Bắc Kinh, rồi từ đó giúp cho Washington có thể nhắm chính xác mục tiêu vào đối thủ lớn nhất của mình là Trung Quốc.
Kịch bản thứ hai là thay vì đối đầu, Mỹ sẽ lựa chọn bắt tay với cả Nga và Trung Quốc nhằm thiết lập một liên minh ba bên. Liên minh này sẽ kéo dài trong khoảng thời gian cần thiết, đủ để giúp mỗi nước đạt được những mục tiêu quan trọng của mình. Hoa Kỳ chiếm Greenland, Panama và thậm chí là biến Canada thành bang thứ 51. Nga hoàn thành việc xâm lược Ukraine, tiến tới các quốc gia Baltic, kiểm soát Hungary và một số nước khác, còn Trung Quốc thì rảnh tay triển khai quân sang Đài Loan và bành trướng tại Biển Đông. Và nếu như cuộc gặp giữa ba vị hoàng đế Trump, Putin và Tập diễn ra, như có lần Tổng thống Mỹ từng đề xuất, thì nó sẽ đánh dấu sự ra đời của một trật tự thế giới mới, trật tự thế giới tam cực.
Ông Vermondé nhận định rằng ba nhà lãnh đạo này có nhiều điểm chung đến bất ngờ. Họ coi thường mô hình nhà nước dân chủ, ám ảnh với tham vọng mở rộng lãnh thổ, đồng thời bên này lo sợ bên kia có thể một tay thay đổi trật tự chính trị. Tuy nhiên, vẫn theo Le Monde, sự hợp tác phân chia thế giới giữa liên minh ba bên này sẽ rất mong manh. Điều gì sẽ xảy ra sau khi họ bắt tay? Trung Quốc sau khi chiếm được Đài Loan thì sẽ nhanh chóng muốn thâu tóm cả Thái Bình Dương. Nga một khi chiếm được một phần của đế chế cũ, sẽ lại càng muốn kiểm soát toàn bộ. Tương tự như vậy, tham vọng của Mỹ chắc chắn sẽ không dừng lại ở Greenland hay Panama. Và điều xảy ra tiếp theo là các ông lớn sẽ xung đột lợi ích ở các vùng lãnh thổ còn sót lại trên địa cầu, như Trung Đông, Châu Phi hay Mỹ Latin.
Mỹ phủi tay, châu Âu nên tự cứu lấy mình hay xoay chiều sang Trung Quốc?
Về phía châu Âu, sau khi bị gạt ra bên lề cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin, lục địa già ngày càng lo ngại cho tương lai của Ukraine và của chính bản thân mình. Le Monde chạy tựa, châu Âu nỗ lực tác động đến cuộc đàm phán sắp tới. Tờ báo nhận định châu Âu đang cảm thấy bị thúc ép hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự gần gũi đột ngột giữa Mỹ và Nga. Không ít người coi đây là một hành động phản bội của Washington, hay một sự thay đổi đồng minh như phát biểu của cựu Ngoại trưởng Pháp, ông bày tỏ lo ngại. Mỗi ngày Putin lại giành được một chiến thắng. Việc Trump tấn công Zelensky cũng là một chiến thắng, vì nó nhằm mục đích làm suy yếu tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine, giống như cách mà Điện Kremlin đã làm kể từ đầu cuộc chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên án những phát ngôn sai lầm và nguy hiểm của người đứng đầu Nhà Trắng có thể giúp đỡ Vladimir Putin, thì nguyên thủ Pháp tránh chỉ trích trực tiếp để có thể duy trì liên lạc với Tổng thống Mỹ. ông Macron sẽ đến Washington, có thể là vào thứ Hai tới. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng sẽ sang, với hy vọng làm thay đổi tiến trình các cuộc đàm phán sắp diễn ra nếu còn kịp.
Trong tình cảnh bị Mỹ bỏ rơi và nguy cơ bị Nga đe dọa an ninh, đâu là lối thoát cho châu Âu? Tờ Le Monde nhận định lục địa già cần xếp hạng các mối nguy hiểm, và mối nguy lớn nhất hiện nay là sự hình thành trục Washington-Moscow. So với Mỹ và Nga, Trung Quốc ở thời điểm hiện tại dường như là một mối nguy ít mang tính đe dọa hơn và cởi mở với đàm phán hơn. Mặc dù Trung Quốc vẫn thường xuyên cố gắng chia rẽ châu Âu, nhưng ít ra họ đã kiềm chế, chẳng hạn như không tiếp cận các đảng cực hữu, điều vốn trái ngược với các chính sách can thiệp của Nga và Hoa Kỳ. Châu Âu cũng đồng thời cần tái cấu trúc các chiến lược ngoại giao với các đối tác Ấn Độ, Châu Phi, Mỹ Latin và Đông Nam Á.
Trong khi đó, tờ Lexico cho rằng châu Âu có thể tự thân vận động, dù biết rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Trong một thế giới nơi các đế quốc không ngừng muốn bành trướng, châu Âu nhỏ bé và cô độc, suy yếu từ dân số, kinh tế, công nghệ đến quốc phòng. Tuy nhiên, tờ báo lạc quan nhận định rằng khối 27 nước vẫn có thể ngăn cản được Nga tái xâm lược Ukraine hay các nước vùng Baltic bằng cách đoàn kết và quyết tâm làm điều đó cùng nhau. Lezeko cũng đưa ra kịch bản rằng châu Âu có thể tự phát triển nền công nghiệp quốc phòng và rời bỏ NATO, vốn chỉ còn là một cái vỏ. Nhưng điều này liệu có khả thi? Nhật báo thiên hữu Le Figaro trích một nguồn tin quân sự cho rằng Liên Âu có thể tự bảo vệ mình mà không cần tới Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là một số quốc gia châu Âu không thể tưởng tượng nổi đến việc làm điều đó mà không có Mỹ.
Các báo Pháp cũng dành nhiều sự quan tâm đến cuộc bầu cử diễn ra vào Chủ nhật 23 tháng 2 tới đây tại Đức, vốn được đánh giá là cuộc bầu cử trọng yếu với châu Âu.
Trong bối cảnh trụ cột còn lại của Liên Âu là Pháp thì vẫn đang loay hoay trong cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ, mọi sự chú ý bây giờ đổ dồn vào cuộc bầu cử lập pháp ở Đức. Tờ Libération phân tích tình hình lần này thực sự khó khăn với Đảng Xã hội Dân chủ của Thủ tướng Olaf Scholz. Với khoảng cách 10 điểm trong các cuộc khảo sát gần đây so với đối thủ của mình, ứng viên của đảng này có rất ít cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Mặc dù chiến dịch vận động khá tốt, tập trung vào việc bảo vệ nhà nước phúc lợi và cảnh báo nguy cơ liên minh của Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo và phe cực hữu, thất bại của ông vẫn là điều không tránh khỏi. Thậm chí đây còn có thể là một thất bại lịch sử, khi đảng này được dự đoán là chỉ giành được 15% số phiếu bầu. Cử tri Đức dường như đang trừng phạt chính phủ của Thủ tướng Scholz, một liên minh giữa Đảng Xã hội Dân Chủ, Đảng Xanh và Đảng Tự Do, vì những tranh cãi và sự bất lực của họ trong việc thông qua các đạo luật. Chính phủ sắp mãn nhiệm đã không ngừng do dự trong các vấn đề về hạt nhân, Ukraine và cả về ngân sách liên bang. Ông Omid Nokipur, cựu chủ tịch Đảng Xanh cảnh báo, xin trích, đất nước đang kiệt sức, xã hội đang kiệt sức, chúng ta đang phải trải qua quá nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc.
Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Lezeko tập trung phân tích những thách thức mà tân thủ tướng cần giải quyết khi lên nắm quyền, ngoài việc phải đối mặt với tình hình địa chính trị đang sôi sục, chính quyền mới còn cần nhanh chóng cải tổ nền kinh tế nước nhà. Kinh tế Đức vốn đã bị suy yếu rất nhiều bởi chi phí năng lượng tăng cao sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra, cùng với đó là sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ và sự cạnh tranh ngày càng lớn từ quốc doanh nghiệp Trung Quốc. Đức lại một lần nữa bị coi là bệnh nhân của châu Âu và cần phải thay đổi mô hình kinh tế của mình.
Về thời sự châu Á, Nhật báo Công giáo La Khoa có bài viết về nạn lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Theo Liên Hiệp Quốc, đây là một trong những chiến dịch buôn người phối hợp lớn nhất trong lịch sử, được hình thành sau khi các sòng bạc khổng lồ trở nên vắng khách du lịch trong đại dịch COVID-19. Kể từ đó, các trung tâm lừa đảo mọc lên như nấm ở khu vực Tam Giác Vàng, nơi giao nhau giữa Miến Điện, Thái Lan và Lào. Cuộc đảo chính ở Miến Điện đã biến nơi đây thành sân chơi lý tưởng cho các mafia Trung Quốc. Theo Viện Hòa bình Hoa Kỳ, ngành kinh doanh này thu về khoảng 43 tỷ đô la mỗi năm, tương đương hơn 40% tổng sản phẩm quốc nội của ba nước Lào, Campuchia và Miến Điện cộng lại.
Các nạn nhân chủ yếu đến từ Đông Nam Á, nhưng cũng có cả từ các khu vực như Hạ Sahara ở châu Phi. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã thu thập lời khai của nạn nhân, cho thấy họ bị tra tấn, bạo lực tình dục và thậm chí là buôn bán nội tạng. Kể từ khi các vụ bắt cóc liên tiếp ở Thái Lan được công khai, quốc gia này đã mất gần 10% khách du lịch.
Ba nước Thái Lan, Miến Điện và Trung Quốc đang hợp tác để ngăn chặn mạng lưới lừa đảo trực tuyến rộng lớn này. Trung Quốc đã thực hiện một số vụ bắt giữ các nhân vật lớn trong giới mafia, có dính líu đến vụ buôn người xuyên biên giới. Trong khi Miến Điện cho biết là từ giữa tháng 10 năm 23 cho tới nay, quân đội Miến Điện đã thả gần 55.000 nạn nhân, trong đó có 53.000 người Trung Quốc.
Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Trí tuệ nhân tạo tác động như thế nào đến ngành sản xuất trò chơi điện tử. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Welcome to the world's first artificially intelligent operating system.
L'intelligence dont vous parlez, elle manque un peu d'humanité quand même.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến khoảng 40% việc làm trên toàn thế giới, theo bản báo cáo do Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố hồi đầu năm 2024. Cụ thể hơn, các ứng dụng AI đã bắt đầu thay thế một số công việc trong lĩnh vực game video. Các công ty chuyên sản xuất trò chơi điện tử thực sự đang phải đối mặt với những thách thức từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Cho dù có tay nghề, nhưng nhiều nhân viên trong ngành này vẫn có nguy cơ bị mất việc làm.
I'm afraid I can't do that.
Hello, I'm here. How you doing?
Cũng như ngành điện ảnh có nhiều khâu sản xuất thì cái nghề tạo trò chơi điện tử cũng là một xưởng công nghiệp tập hợp cùng lúc nhiều kỹ năng chuyên môn để làm được một trò chơi video. Ekip cần có các nghệ sĩ đồ họa, có nhà thiết kế bối cảnh hay là họa sĩ vẽ nhân vật, minh họa cốt truyện. Bên cạnh đó còn có các nhà biên kịch, soạn kịch bản hay là viết lời thoại. Vai trò của các nhà phát triển phần mềm và các lập trình viên cũng quan trọng không kém. Các chuyên viên này có nhiệm vụ viết mã lập trình mà máy có thể hiểu được. Trong các dự án có kinh phí đầu tư cao, nhóm sản xuất sẽ cần đến những diễn viên vào vai các nhân vật trong game hoặc là cho mượn giọng đọc để lồng tiếng cũng như là để kể chuyện. Hầu như tất cả các cái công việc kể trên đều bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo. Ở mọi khâu sản xuất, nhóm chế tạo trò chơi video đã có thể giao một phần công việc cho trí tuệ nhân tạo thay vì huy động nhiều nhân viên. Chẳng hạn như thay vì sử dụng cùng một lúc 6 hay 7 nghệ sĩ để thiết kế khung cảnh, vẽ phông nền cho một trò chơi điện tử, một số chủ công ty sản xuất game video lại tuyển một ekip nhỏ hơn chỉ với một hoặc là hai nhà phát triển phần mềm và họ sẽ được trí tuệ thông minh nhân tạo hỗ trợ.
Tập đoàn Ubisoft, công ty sản xuất trò chơi điện tử lớn nhất nước Pháp, với hơn 1.200 nhân viên, đã sử dụng công nghệ AI tạo sinh để hỗ trợ khâu biên kịch trong phần viết đối thoại. Nhưng một số tập đoàn khác còn muốn đi xa hơn nữa. Tại hội chợ hàng điện tử dành cho người tiêu dùng Consumer Electronics Show, tổ chức đầu tháng giêng tại Las Vegas, tập đoàn công nghệ Nvidia tuyên bố cung cấp cho các nhà lập trình những công cụ để tạo ra các nhân vật trong thế giới video điện tử có khả năng tương tác trực tiếp và trả lời những thắc mắc của người chơi game. Các hãng sản xuất game NetEase và Tencent của Trung Quốc cũng như Ubisoft của Pháp đã ký hợp đồng với Nvidia mua quyền sử dụng công nghệ AI tạo sinh này. Ngay cả các lập trình viên, dù có giỏi cách mấy cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo. Nhờ vào mô hình học sâu, AI tạo sinh đã có thể bắt đầu thay thế con người, học ngôn ngữ lập trình để viết những chuỗi mã hóa. Trước hiện tượng AI được phát triển nhanh chóng, mạng Steam, chuyên phân phối và quản lý bản quyền công nghệ số và các trò chơi trên máy tính, buộc phải cập nhật các quy tắc sử dụng. Kể từ nay, các hãng sản xuất game video sẽ phải nói rõ trò chơi của họ có chứa AI hay không và trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong khâu nào và dưới hình thức gì.
Về điểm này, những người lạc quan nhất cho rằng trí tuệ nhân tạo đỡ bớt phần nào cái gánh nặng cho các lập trình viên, họ có thể tránh những cái công việc đơn điệu lặp đi lặp lại cùng một thao tác để tập trung nhiều hơn vào những khâu đòi hỏi cái tính sáng tạo. Thế nhưng cũng có những người, nhất là giới nghệ sĩ minh họa, thiết kế phong cảnh đó thì họ tỏ vẻ bi quan trước câu hỏi liệu rằng công việc của họ có tồn tại trong thời gian tới hay không. Câu hỏi này cũng được đặt ra vào lúc mà các tập đoàn tiếp tục sa thải nhân viên. Trên phương diện quốc tế, có đến 8.500 nhân viên bị sa thải trong năm 2022, hơn 10.000 trong năm 2023 và 14.600 người bị mất việc làm trong năm ngoái. Phải chăng đó là do công nghệ AI tạo sinh? Theo Eloise Linoche, thành viên sáng lập trang thông tin Origami chuyên về các trò chơi điện tử, thực tế không đơn giản như vậy.
On n'est pas dans la même situation économique que pendant le Covid pour le jeu vidéo et on a énormément de licenciements en ce moment.
Ngành sản xuất game video đã bội thu vì nhu cầu chơi game video tăng mạnh trong thời Covid-19.
Sau đại dịch, doanh thu trở lại mức bình thường, tuy vẫn cao, nhưng không còn dồi dào như trước. Sau vài năm tuyển dụng với nhiều nhân viên để đáp ứng nhu cầu tăng vọt, nay các công ty bước vào một chu kỳ khác, và các đợt sa thải mạnh hiện nay cho thấy các hoạt động đang bị chậm lại, ngành sản xuất trò chơi video lầm vào bế tắc. Theo tôi thì đầu tiên hết, đây là một vấn đề về mặt điều chỉnh lại cơ cấu khi mức cung vượt quá mức cầu. Bên cạnh đó, còn có vấn đề đầu tư không đúng chỗ.
On a eu des investisseurs qui n'étaient pas endémiques au marché qui sont lancés en fait dans le jeu vidéo. Facebook s'est lancé dans le jeu vidéo, Google s'est lancé, ça a pas très bien fonctionné, Amazon également.
Thời kỳ bội thu đã khiến cho nhiều tập đoàn không có truyền thống sản xuất trò chơi video bỗng dưng lao vào khai thác mảng dịch vụ chơi game. Đó là trường hợp của Facebook, Amazon hay Google đều đã chuyển sang ngành này, nhưng công việc kinh doanh của họ gặp thất bại và điều đó dẫn tới việc đóng cửa một số hãng chuyên sản xuất trò chơi. Xu hướng hiện giờ là các trò chơi ngày càng đòi hỏi nhiều nguồn tài chính, việc đầu tư vì thế cũng trở nên rủi ro hơn. Tập đoàn Microsoft Gaming thông qua hai chi nhánh Xbox và Activision Blizzard đã sa thải 2.500 nhân viên, Unity cắt giảm 1.800 việc làm, Sony PlayStation cũng sa thải 1.120 nhân viên. Trong bối cảnh đó, một số chủ công ty chuyển qua dùng công nghệ AI thay vì tuyển nhân viên. Có thể nói là trí tuệ nhân tạo khiến tình hình chung trở nên khó khăn và phức tạp hơn, nhưng không phải là nguyên nhân đầu tiên giải thích cho các đợt sa thải.
Thế còn theo Antoine Julosa, đại diện cho Công đoàn Nhân viên ngành trò chơi điện tử STGV, thì ngành này đã đầu tư nhiều trong giai đoạn 2019-2022, nhưng lại thiếu chiến lược dài hạn.
Justement, il y a eu beaucoup de consommation quelques années au moment de Covid. Ça a attiré des investissements massifs, sans aucune réflexion, sans aucun plan.
Ngành sản xuất trò chơi điện tử đã bội thu vào thời Covid, do các hộ gia đình có nhu cầu giải trí cao khi phải ở nhà. Tình trạng này đã thu hút khá nhiều công ty tập đoàn. Họ đầu tư ồ ạt vào việc phát triển đủ loại game video, nhưng lại không có kế hoạch cụ thể và định hướng ưu tiên phát triển. Thế nhưng, thời kỳ bội thu không được bao lâu, trong khi các tập đoàn đã mua lại nhiều công ty sản xuất nhỏ, tuyển dụng thêm nhiều nhân viên. Các tập đoàn lớn nhanh nhưng lại không vững, nguồn tài chính dư dả nhưng lại không có chiến lược dài hạn, rồi các dự án phát triển chỉ được dự trù trong 2 hoặc 3 năm, không có kế hoạch rút lui an toàn. Cho nên thời hậu Covid, khi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giải trí đột ngột giảm mạnh, các tập đoàn đành phải bỏ ngang một số dự án. Số nhân viên được tuyển trong thời gian qua cũng trở thành một gánh nặng tài chính, dự án không còn bao nhiêu, trong khi số người làm lại quá nhiều.
Công nghệ AI tạo sinh phát triển nhanh đến mức gây nhiều lo lắng trong giới diễn viên chuyên đóng vai các nhân vật trong game video, cho mượn giọng nói hay là cho thu hình gương mặt của họ qua công nghệ máy quét 3 chiều. Nam diễn viên J.K. Anton cảnh báo về cái cách dùng công nghệ AI tạo sinh trong game video.
Nếu bạn dùng máy quét khuôn mặt của mình để thu hình cho một trò chơi video điện tử, thì trước hết bạn nên đọc kỹ mọi chi tiết trước khi ký tên vào hợp đồng. Bạn nên cẩn thận để tránh những quyền sử dụng hình ảnh của mình một cách vô thời hạn và tuyệt đối tránh việc khai thác trên nhiều sản phẩm khác nhau. Các diễn viên nào mới vào nghề thường thiếu kinh nghiệm, nếu không biết đề phòng, họ có nguy cơ chịu những thiệt thòi nghiêm trọng.
Tại Pháp, ngành công nghiệp trò chơi điện tử thu về hơn 6 tỷ euro trong năm 2024, tức là cao hơn gấp 3 lần so với doanh thu của ngành điện ảnh. Trò chơi video ngày nay là thị trường giải trí đầu tiên, nhưng một phần do mức cầu suy giảm, cộng thêm với những tác động về mặt việc làm của công nghệ AI, cho nên ngay cả những công ty lớn hàng đầu như Ubisoft của Pháp đã buộc phải cắt giảm khoảng 400 việc làm, tức là 1/3 số nhân viên, và thông báo hôm 27 tháng Giêng vừa qua việc đóng cửa xưởng sản xuất ở Leamington tại Vương quốc Anh. Sau 2 cơ sở khác tại San Francisco và Osaka trong năm 2024. Theo giới chuyên gia, trí tuệ nhân tạo có lẽ sẽ gây thêm nhiều tác động đến các ngành nghề trong làng giải trí. Các công ty sản xuất game video nên chăng lên kế hoạch đào tạo thích ứng để chuyển đổi dần công việc của giới nhân viên.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với chủ đề Trí tuệ nhân tạo tác động như thế nào đến ngành sản xuất trò chơi điện tử. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với đề tài Tân chính quyền Mỹ muốn nhanh chóng đạt thỏa thuận với Nga, chấm dứt chiến tranh Ukraine, phải chăng là để tập trung đối đầu với Trung Quốc, tạp chí do Trọng Thành biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, trong những ngày giữa tháng 2 năm 2025 này, thế giới bất ngờ với hàng loạt hành động của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 12 tháng 2, ông Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ít ngày sau, Mỹ và Nga tổ chức họp cấp cao để tái lập quan hệ, mở ra viễn cảnh chấm dứt giai đoạn đối đầu 3 năm giữa Washington với Moscow kể từ khi Nga mở màn cuộc xâm lăng Ukraine. Cho dù không phải là chấm dứt được chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức, như các tuyên bố rầm rộ trước đó, hành động của ông Trump rõ ràng cho thấy Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ muốn khép lại mau lẹ cuộc chiến Nga-Ukraine, sớm chấm dứt chiến tranh Ukraine bằng mọi giá để có thể tập trung đối đầu với Trung Quốc, phải chăng là mục tiêu chính của Donald Trump? Ông Trump gây sốc với các đồng minh châu Âu và Ukraine khi để ngỏ khả năng đàm phán riêng rẽ với Putin trong việc chấm dứt chiến tranh và tỏ ra sẵn sàng có nhiều nhân nhượng với Moscow trên lưng Kiev. Diễn đàn an ninh quốc tế Munich tại Đức được tổ chức hàng năm từ năm 1963, vốn thường là dịp để các đồng minh, đối tác phương Tây siết chặt quan hệ, đã vừa trở thành một cơn ác mộng đối với châu Âu. Diễn đạt của Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich Christoph Hacken phơi bày trước toàn thế giới thái độ thù địch của tân chính quyền Mỹ với Liên Âu. Ấn tượng để lại đối với đông đảo chính giới và công luận châu Âu là tân Tổng thống Mỹ sẵn sàng thay bạn đổi thù, coi chế độ Putin, thủ phạm của cuộc chiến xâm lăng như đồng minh. Trong một phát biểu hôm 19 tháng 2, ông Trump thậm chí còn đổi trắng thay đen, khẳng định Ukraine mới là kẻ châm ngòi cho chiến tranh, và Tổng thống Volodymyr Zelensky là kẻ độc tài, hoàn toàn không được người dân Ukraine ủng hộ. Chuyên gia về quan hệ quốc tế kỳ cựu người Pháp Bertrand Badi, giáo sư danh dự của Đại học Sciences Po Paris, nói đến việc Trump và Putin muốn nối lại với cách hành xử của hai đại cường thời chiến tranh lạnh, khi Mỹ và Liên Xô từng chia vùng ảnh hưởng, cùng đưa ra các tiếng nói quyết định trong việc xử lý các xung đột lớn của thế giới. Trả lời đài RT, Bertrand Badi nhận định.
La première chose que l'on a vu, c'est la nostalgie du temps de la bipolarité et de la guerre froide.
Điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy là hoài niệm về một thế giới lưỡng cực thời chiến tranh lạnh, khi Tổng thống Mỹ Nixon và lãnh đạo Liên Xô Brezhnev điện thoại cho nhau để bàn chuyện giải quyết các vấn đề của thế giới trên đầu các nước, từ thế giới Ả Rập, Israel đến châu Âu, châu Phi. Đấy là một thời tuyệt vời. Trump nghĩ rằng Putin cũng nghĩ tương tự. Điều này rõ ràng là một kịch bản đen tối với thế giới, khi 191 quốc gia còn lại rút ra khỏi sân khấu chính trị quốc tế.
Theo giáo sư Bertrand Badi, mong ước nối lại quan hệ kiểu hai đại cường chiến tranh lạnh thực ra chỉ là hoài niệm, và giờ đây Hoa Kỳ không còn là siêu cường duy nhất thống trị thế giới như trong hai thập niên đầu tiên kể từ khi khối Liên Xô tan rã. Trump và ekip cầm quyền tại Washington ắt hẳn cũng không ngây thơ tin vào điều này. Giới quan sát ghi nhận trong những tuần vừa qua, kể từ khi nhậm chức, ông Trump tung ra hàng loạt đe dọa dữ dội về tăng mạnh thuế nhập khẩu, về chiếm đoạt chủ quyền lãnh thổ, nhắm vào nhiều đồng minh của Washington như Canada hay Đan Mạch và đối tác của Trung Quốc như Panama. Ông Trump cũng tung đòn tấn công hủy diệt nền móng của thương mại quốc tế với việc báo tử hệ thống thuế quan đã định hình từ sau Thế chiến II, khi tuyên bố sẵn sàng áp thuế đối ứng, ăn miếng trả miếng đối với bất cứ quốc gia nào. Trong những ngày qua, Nhật Bản hay Ấn Độ đã buộc phải có một số nhân nhượng với tân chủ nhân Nhà Trắng. Riêng với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt. Bắc Kinh đã đáp trả loạt tăng thuế 10% với 450 tỷ đô la hàng Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ, với một số biện pháp tăng thuế khác ở quy mô hẹp. Dè dặt với Bắc Kinh, đối với Washington, Trung Quốc mới thực sự là đối thủ hàng đầu. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tại hội nghị Munich tuần qua thừa nhận, chúng ta cũng phải đối mặt với một đối thủ ngang hàng là chế độ Cộng sản Trung Quốc, với năng lực và ý đồ đủ sức đe dọa chính nước Mỹ và các lợi ích quốc gia cốt lõi của chúng ta ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thẳng là an ninh châu Âu không phải là ưu tiên của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ đang dồn lực cho mục đích răn đe Trung Quốc gây hấn ở Thái Bình Dương. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Philip Golub ở Viện Nghiên cứu châu Âu và Đại học Mỹ ở Paris, trong một cuộc tọa đàm trên kênh TV 5 Mông, nhấn mạnh đến nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhanh chóng khép lại xung đột Ukraine-Nga nhằm dồn lực đối phó với Bắc Kinh.
Très récemment, était une politique de d'endiguement relatif de la Russie.
Cho đến rất gần đây, nước Mỹ vẫn đi theo chiến lược ngăn chặn Nga để bảo đảm an ninh của lục địa châu Âu, theo cách hiểu về an ninh của Washington. Điều vừa diễn ra là hoàn toàn đi theo một hướng khác. Đây là nỗ lực hội nhập Nga, tái hội nhập Nga không chỉ vào nhóm G7 với việc trở lại với G8, mà còn hành động sao cho để Nga và Trung Quốc ít nhiều rời xa nhau.
về quyết sách, địa chiến lược, các nhà hoạch định chính sách Mỹ hiện nay chú trọng đến việc Mỹ rút một cách triệt để khỏi châu Âu về lĩnh vực an ninh, rút khỏi các xung đột lớn ở Trung Đông để tập trung vào cuộc chơi lớn của thế kỷ 21, mà theo cách nhìn của họ, đối thủ chính là Trung Quốc.
Các hoạt động ngoại giao dồn dập của Tổng thống Mỹ nhằm nhanh chóng tái lập quan hệ với chế độ Putin và chấm dứt xung đột Ukraine gây lo ngại cho Trung Quốc. Ông Kim Sán Vinh, giáo sư về quan hệ quốc tế Đại học Nhân dân Bắc Kinh, trên mạng WeChat ngày 18 tháng 2 nhận định là việc thầm ve vãn Nga chắc chắn để tập trung vào chúng ta.
Chuyên gia quan hệ quốc tế Trung Quốc tỏ ra có phần bi quan khi thừa nhận Trump là tổng thống thân Nga nhất trong lịch sử nước Mỹ và quan hệ Trung-Nga trong những năm tới có thể sẽ ít nồng ấm hơn, tuần san Pháp Courrier International trích dẫn như trên. Cựu tổng biên tập Hoàn Cầu Thời báo Hồ Tích Tiến cũng nhìn thấy trong các diễn biến này mưu đồ của Mỹ đưa Nga trở lại với phương Tây. Trong một phân tích khác, đăng tải trên mạng WeChat hôm 16 tháng 2, cây bút Vương Minh Nguyên thường bình luận cho các tờ báo lớn của Trung Quốc, thậm chí cho rằng trong thâm sâu của văn hóa Nga, phần chống Trung Quốc vẫn trội hơn phần thân Trung Quốc. Việc Moscow hữu nghị với Trung Quốc chỉ là một lựa chọn mang tính thời điểm và trong hoàn cảnh bó buộc, bởi đa số dân Nga không chấp nhận Trung Quốc là một cường quốc thế giới.
Theo Liên hiệp Tảo báo, Nhật báo tiếng Hoa hàng đầu tại Singapore, thì việc chính quyền Trump trực tiếp thương lượng với Điện Kremlin về Ukraine khiến Moscow xa rời Bắc Kinh, cô lập Trung Quốc hơn, giảm bớt các lá bài của Trung Quốc trong các đàm phán với Washington. Bởi cho đến nay, Bắc Kinh vẫn tỏ ra là bên trung gian muốn tìm giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine. Việc Mỹ-Nga cải thiện quan hệ sẽ đảo lộn tình thế, củng cố vị thế của Mỹ trong cạnh tranh với Trung Quốc, và việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine giúp Mỹ tập trung năng lực để đối đầu với Bắc Kinh. Dĩ nhiên, Trung Quốc sẽ không cho phép Mỹ dễ dàng làm như vậy.
Ông Chu Phong, hiệu trưởng trường quan hệ quốc tế Đại học Nam Kinh, được coi là một chuyên gia hàng đầu về quan hệ Mỹ-Nga ở Trung Quốc, trong cuộc trả lời phỏng vấn về báo Ping Pai, Thượng Hải, một mặt kêu gọi cảnh giác với nguy cơ này, nhưng nhấn mạnh việc chính quyền Trump tin là khi hy sinh các lợi ích của Ukraine và châu Âu có thể liên kết được với Nga để cùng chống lại Trung Quốc đã đánh giá thấp sức mạnh của ngoại giao Trung Quốc.
Bắc Kinh vốn liên tục bị phương Tây cáo buộc tích cực hỗ trợ Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, giúp Moscow lách các trừng phạt phương Tây, dường như không muốn bị gạt ra bên lề trong cơ hội được coi là có thể dẫn đến hòa bình đang diễn ra. Theo báo Mỹ, The Wall Street Journal, Bắc Kinh dường như đã đề nghị đứng ra đăng cai tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Nga. Nhà Trắng từ chối cho biết đã nhận được đề xuất của Trung Quốc hay không, nhưng một quan chức Mỹ được Nhật báo nói trên trích dẫn khẳng định đề xuất này là hoàn toàn không khả thi. Chuyên gia về an ninh quốc phòng Jean-Claude Allard thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS trong một bài phân tích đăng tải ngày 17 tháng 2, tức ít ngày sau cơn ác mộng Munich và cuộc điện thoại Trump-Putin, đảo chiều 180 độ quan hệ Nga-Mỹ, ghi nhận việc Mỹ và Trung Quốc, hai đối thủ chính trên bàn cờ quốc tế hiện nay, đều cần đến Nga để khẳng định vị thế thống trị thế giới trong thế kỷ này và có thể cả cho những thế kỷ sau.
Chuyên gia Pháp Jean-Claude Allard trước mắt ghi nhận tham vọng hóa giải các thách thức của Trump và ekip cầm quyền tại Mỹ trong việc xác định lại quan hệ với Moscow, bởi việc thay đổi một cách căn bản chính sách với Nga là cần thiết để thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, nỗ lực sớm khép lại chiến tranh Ukraine nhờ các nhân nhượng đáng kể cho Nga của Trump có thành công hay không nếu không nhận được hậu thuẫn đủ mức từ phía các nước châu Âu.
Nhưng vấn đề cũng còn là Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao? Nỗ lực siết chặt hơn nữa quan hệ với Nga để kéo Moscow dấn sâu hơn vào vòng ảnh hưởng về kinh tế, tài chính và an ninh của Trung Quốc để cạnh tranh lại ảnh hưởng của Mỹ, hay thận trọng chờ đợi các diễn biến, bởi nhiệm kỳ 4 năm cầm quyền của ông Donald Trump ắt là quá ngắn trong cái nhìn của một đế chế có tuổi đời nhiều thiên niên kỷ và của một chế độ cộng sản gần một thế kỷ, và cũng cần đặt cuộc đại xoay trục sang khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà chính quyền Trump đang chủ tính đẩy mạnh trong sự hình thành một trật tự thế giới mới. Trật tự thế giới do phương Tây lập nền móng toàn thắng kể từ khi khối Liên Xô sụp đổ, đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Trật tự thế giới mới sẽ ra sao nếu những gì hợp lý và được coi là tốt của thế giới hiện hành bị chôn vùi nhân danh lý tưởng về một thế giới hoàn toàn mới? Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Ukraine muốn tạo dựng mối quan hệ bền vững giữa Kiev và Washington. Nhiều chuyến bay giữa Úc và New Zealand phải đổi đường do Trung Quốc tập trận bắn đạn thật. Khối Ả Rập họp bàn thống nhất kế hoạch chống chủ trương di rời dân Palestine khỏi dải Gaza của ông Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Động lực nào thúc đẩy Trung Quốc ủng hộ đối thoại Mỹ-Nga chấm dứt chiến tranh Ukraine? Mục theo dòng thời sự. Trung Quốc lo lắng như thế nào về việc Nga-Mỹ bắt tay sửa ấm quan hệ? thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây và góc vườn âm nhạc giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của Patricia Cagli, tác giả của Mưa Trên Biển Vắng do Tuấn Thảo biên soạn. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.